Ấn Quang Pháp Sư Vận Sao Tứ Biên, tập 18. Tỳ kheo Thích Chất Nhàn kết tập 8 bài luận và nhận lá thư tình yêu của Tổ sư Ấn Quang. Lá thư số 86, thư trả lời Pháp Sư Tông Linh. Phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật. Há nên nói kẻ mù, điếc, câm, ngọng chẳng được vãng sanh. Phật nói đến mù, điếc, câm, ngọng trong tám nàng. Ngụ ý những tật ấy khiến cho người đó có thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên rồng niệm Phật, tuy người điếc chẳng thể nghe kinh và nghe thiện chi thức khai thị, người mù chẳng thể xem kinh, rốt cuộc nào chớ ngại gì đâu. Người câm không có tiếng, kẻ ngọng cũng không nói gãy gọn được, nhưng trong tâm niệm thầm vẫn có thể đích thân đạt được niệm Phật tam muội trong đời này, lâm chung lên thẳng chính phẩm. Há nên nói những người ấy chẳng thể vãng sanh. Những người ấy chẳng sốt sắng niệm Phật thì chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là những người ấy dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Còn người tàn phế, thiếu tay, thiếu chân thì cũng giống như kẻ mù, điếc, câm, ngọng. Nói kẻ mù, điếc, câm, ngọng chẳng thấy được vãng sanh như thế ấy là vì hiểu lầm bài kệ trong Vãng Sanh Luận mà ra. Kệ nói: cõi thiện căn đại thừa bình đẳng, không có những danh từ đáng chê trách. Nữ nhân và thiếu căn giống nhị thừa chẳng sanh. Chính là nói Tây phương cực lạc thế giới là thế giới của những người mang thiện căn đại thừa sanh về, chọn chẳng có những danh từ có thể gây nên chê bai hoặc có thể gây nên sự chán ghét. Hai câu tiếp đó liệt kê một số những danh từ có thể gây ra sự chê bai như nữ nhân, người xấu căn chẳng đủ và hàng người di thừa thanh văn duyên giác. Do vậy nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa trùng bất sanh, nghĩa là Tây phương không có nữ nhân, người xấu căn chẳng hoàn bị và hàng nhị thừa. Tây phương tuy có danh tự thánh nhân tiểu thừa, nhưng đều thuộc hàng pháp tâm đại thừa, chọn chẳng có hàng thanh văn duyên giác không pháp tâm đại thừa. Chứ không phải là nói đến những người tu hành để vãng sanh thế giới ấy. Người thiếu trí huệ tưởng rằng những hạng người ấy chẳng được vãng sanh Tây phương, lầm lẫn quá lớn. Tay phải ông bị thương tật là do ác nghiệp sát hại chúng sanh trong đời trước chiêu cảm. Hãy nên chí thành khẩn thiết niệm Phật để hồi hướng cho những oan gia trong đời trước ấy, ngõ hầu họ được siêu sanh tịnh độ. Nếu có thể thường niệm, nghiệp sẽ tự tiêu diệt. Nghiệp tiêu thì bệnh lành, cần gì phải cưa tay? Dẫu cưa tay cũng chẳng thể tiêu nghiệp được. Hãy nên tuận theo lời tôi, tích cực niệm Phật, lại còn niệm thêm Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chưa đầy một năm tay sẽ lành hẳn. Ông gây nên Tà Thiết Thượng Hạng, hai người vô lượng, hãy nên biết lấy. Hơn nữa trong tâm tính căn lẫn nguyện căn không đủ sẽ chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là kẻ thân thể không đầy đủ sẽ chẳng thể vãng sanh. Ông đọc bộ Vãng Sao của tôi, sao không biết đến nghĩa này? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Miên Quyển 1. Lá thư số 87. Pháp ngữ khai thị cho nữ cư sĩ Phùng Hữu Thư lúc lâm chung. Bệnh ông đã nặng, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu tâm ấy chân thành, ắt sẽ được mãn nguyện. Còn đối với tất cả tội nghiệp, chớ nên lấy đó làm điều lo lắng. Vì nếu có thể cực lực chỉ tâm cầu vãng sanh Tây Phương, thì sẽ có thể cây vào tự lực của Đức Phật để đến nghiệp vãng sanh. Ví như tảng đá to bỏ lên thuyền, liền có thể từ bờ biển này sang được bờ kia. Cần biết rằng Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, tự tánh công đức lực chẳng thể nghĩ bằng. Ba thứ chẳng thể nghĩ bằng ấy, nếu không có cái tâm chí thành tín nguyện niệm Phật, sẽ không có cách gì hiển hiện được. Có lòng chí thành cầu sanh Tây Phương, thì ba thứ thần lực oai đức lớn lao chẳng thể nghĩ bằng ấy sẽ liền được hiển hiện. Như ngồi trên chiếc tàu thủy lớn lại được xuôi gió, chẳng lìa ý niệm trong hiện tại đây mà liền sanh về Tây Phương. Ông chỉ nên tin tưởng sâu xa lời tôi, tự nhiên ông sẽ được mãn nguyện. Nay tôi đặt pháp danh cho ông là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ tín nguyện niệm Phật liền được vãng sanh Tây Phương, thoát ly sanh tử vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyên Hạ. Lá thư số 88. Thư trả lời Đại Sư Thiện Giác. Tháng 2 năm Dân Quốc 29, 1940. Ấn công là Pháp Sư từ bị soi xét, ngưỡng mộ bậc Thái Sơn Bất Đẩu đã lâu, hận chưa thể đích thân hầu hạ. Đệ tử từ khi xuất gia đến nay, đối với pháp môn Tịnh Độ sanh lòng tín nguyện sâu xa, hành trì theo pháp này kể ra cũng đã lâu rồi. Gần đây do đọc cuốn nghiên cứu so sánh giữa khoa học và Phật pháp, thấy trong tác phẩm ấy nữ sĩ Lã Bích Thành gửi thư cho cư sĩ Vương Quý Đồng, nói trong 48 nguyện có câu chỉ trừ ngũ nghịch, nhưng Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh lại chấp nhận cho kẻ ngũ nghịch được vãng sanh, cho là hai kinh mâu thuẫn lẫn nhau, lòng tin bèn lui sụp. Ông Vương Quý Đồng trả lời chẳng thật tường tận. Đệ tử chứng nặng suy nhiều, đối với điều này cũng sanh nghi hoặc sâu đậm, lại sợ người khác cũng sanh mối nghi này. Vì thế riêng dân thư này gặp mình khấn cầu thầy từ bi thương xót, khai thị tường tận để đệ tử và hết thầy chúng sanh trong hiện tại vị lai đều được trừ nghĩ sanh tính, cảm tạ không cùng. Thêm nữa, trong 48 nguyện phía sau câu chỉ trừ ngũ nghịch còn có bốn chữ phỉ báng chánh pháp, còn Quán Kinh không có. Chẳng biết có phải là do bốn chữ này nên hai kinh chẳng mâu thuẫn lẫn nhau hay không? Đáp: pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp, lợi ích khác biệt với những pháp môn thông thường rất lớn. Xưa nay có nhiều người cứ dựa theo những pháp môn phổ thông để luận định pháp môn Tịnh Độ, do vậy tự lầm làm người. vẫn tự cho là mình đã hoằng phúc lợi sanh, nhiều không biết bảo như bà kể. Điều lầm lẫn chất nhất là do chẳng suy xét sự lớn nhỏ khó dễ giữa Phật lực và tự lực. Đối với pháp môn kỳ vào Phật lực, lại ưng ngạnh muốn viện dẫn pháp môn cây vào tự lực để biện luận, nên mới bị lầm lạc như vậy. Nếu biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, chẳng thể dùng sức tu trì của kẻ phàm phu đầy dễ chuyện Phật để bình luận, thì hết thảy những tâm nghi hoặc chẳng tin đều tiêu tan hết. Những câu nại chí thập niệm hàm gia nhiếp thọ, duy trừ ngũ nghịch phỉ bản chánh pháp, có nghĩa là cho đến 10 niệm đều được nhiếp thọ, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ bản chánh pháp trong kinh Vô Lượng Thọ là luận theo lúc bình thường, chứ không luận trên lúc lâm chung. Do kẻ ấy có tội ngũ nghịch cực nặng, lại kèm thêm tà kiến sâu nặng phỉ bản chánh pháp, cho rằng pháp siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử và niệm Phật vãng sanh do Đức Phật đã nói đều là căn cứ để dụ dỗ gặt gẫm ngu phu ngu phụ vâng thờ giáo pháp của Ngài, chứ thực ra chẳng hề có chuyện ấy. Do có tội chướng cực nặng ấy, dẫu có thiện căn một niệm hay 10 niệm, nhưng vì không có tâm hổ thẹn cùng cực, tin tưởng cùng cực, nên chẳng thể vãng sanh được. Chương Hà Hạ Phẩm trong Văn Kinh nói về những kẻ lúc lâm chung tướng địa ngục A Tỳ Hiền. Tuy Văn Kinh chẳng nói kẻ ấy phỉ bản chánh pháp, nhưng đã là kẻ ngũ nghịch thập ác, đầy đủ mọi điều bất thiện, ác không thể nào chẳng phỉ bản chánh pháp. Nếu hoàn toàn không phỉ bản chánh pháp, sao lại có thể giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu được? Thường có kẻ giải thích rằng trong trường hợp này, tức những kẻ được nói trong văn kinh thì không bản chánh pháp, trong trường hợp kia, tức những kẻ được nói trong kinh Vô Lượng Thọ là bản chánh pháp. Thoạt nghe qua cũng rất có lý, nhưng đã không bấn pháp, sao lại có thể làm ba sự đại nghịch ấy cho được? Do vậy biết rằng 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, còn chương Hạ Hạ Phẩm của văn kinh luận theo lúc đã thấy tướng khổ cùng cực của địa ngục, kẻ ấy hoảng sợ không thể nào diễn tả được. Vừa nghe danh hiệu Phật bèn xót xa cầu xin được cứu giúp, chọn chẳng có ý niệm nào khác, chỉ có ý niệm cầu Phật cứu độ hậu niệm. Tuy là vừa nghe liền niệm, nhưng đã toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Cho nên tuy chỉ 10 niệm hoặc chỉ 1 niệm vẫn được Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, chương Hạ Hạ Phẩm của văn kinh nói về lúc lâm chung. Do thời gian sự việc khác biệt nên có sự nhiếp thọ hay không nhiếp thọ sai khác, cho đó là mâu thuẫn, tức là trở thành gã si ngốc vậy. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên quyển thần. Lá thư số 89, tựa chung cho các sách Phật Học Chi Nam, Phật Học Cởi Thánh Biên và Lục Đạo Luân Hồi Lục. Nhất niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh thật sự không hai không khác với tam thế chư Phật. nhưng do chưa ngộ nên chẳng thể thọ dùng. Vì thế, phẩm Như Lai xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm có câu: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí sẽ được hiện tiền. Nên biết trí huệ và vọng tưởng chấp trước vốn chẳng phải là hai vật. Mê thì toàn thể trí huệ biến thành vọng tưởng chấp trước, ngộ thì toàn thể vọng tưởng chấp trước biến thành trí huệ. Ví như nắm bàn tay lại hay xòe bàn tay ra, vốn chỉ là một bàn tay. Kết thành băng hay tan thành nước, vốn chỉ là một thứ nước. Ấy là do tâm thể bất biến, dụng thường tùy duyên, nhưng thể thường bất biến. Tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, ở trong trần không nhiễm, lìa cấu chẳng tình, ở trong sinh tử chẳng bị luân hồi, chứng niết bàn nhưng chẳng thuộc tịch diệt. Không có hình tướng nhưng làm chủ của muôn hình tướng, không có pháp nào nhưng là tông của muôn pháp. Từ trước đến nay thường tự như như, chọn chẳng có phàm thánh, chúng sanh, Phật sai khác. Ngộ thì gọi là hiền, chứng thì gọi là thánh. Nếu chỉ sẵn có nhưng chưa ngộ, tuy có tánh đức, chọn chẳng có tu đức, thì chỉ là phạm phủ luân hồi trong lục đạo mà thôi. Do dụng tùy duyên nên có tử thánh lục phàm, khổ vui thăng trầm sai khác. Nhưng duyên có nhiễm tình, ắt theo một trong hai thứ đó. Theo nhiễm duyên thì khởi hoạt tạo nghiệp luân hồi sâu nẻo, theo tịnh duyên thì đoạn hoặc chứng chân thường trụ niết bàn. Do hoặc nghiệp có nặng nhẹ nên có đường lành trên người và đường A Tu La thiện ác xen tạp, cũng như ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do hoặc khởi hoặc, do nghiệp tạo nghiệp, hoặc thiện hay ác, chọn không có tướng nhất định. Cho nên chỗ thọ sanh lần lượt đối dời như bánh xe xoay tròn không có khởi đầu, thoát lên thoát xuống. Đã có đủ phiền hoặc thì đều bị nghiệp ràng buộc, theo nghiệp thọ sanh chẳng thể tự chủ. Do đoạn chứng có nông sâu nên người đoạn kiến tư thì chứng quả thanh văn, người dứt được tập khí thì chứng quả duyên giác, người phá vô minh chứng quả Bồ Tát. Nếu phá sạch hết vô minh, phước huệ viên mãn, cùng tu đức đến cùng cực, tánh đức phơi bày trọn vẹn thì chứng Phật quả. Chứng Phật quả chẳng qua cũng chỉ là chứng trực đệ rút ráo công đức lực dụng sẵn có nơi tâm tánh trong điều vị phạm phu, nay tự thọ dùng được toàn thể mà thôi, chứ chẳng hề thêm mảy may gì vào cái sẵn có ban đầu cả. Như thanh văn, duyên giác, Bồ Tát tuy sợ chứng cao thấp bất đồng, nhưng đều chưa thể thọ dùng hoàn toàn công đức sẵn có nơi tánh. Ngược lại, hết thảy phàm phu dùng sức tâm tánh chẳng thể nghĩ bàn này để khởi tham sân si nơi sáu trần cảnh, tạo giết trộm dâm, đến nỗi đọa trong ba ác đạo vĩnh viễn luân hồi. Toàn là như vậy chẳng đáng buồn ơ. Dù cho tận lực tu ngũ giới thập thiền được làm thân trời người, nhưng phất lạc trong nhân gian chính là căn bản của đọa lạc. Phiền hoặc trong cõi trời tuy chẳng mãnh liệt sắc bén như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời vừa hết, chắc chắn phải sanh xuống cõi thấp hơn. Do túc phước chưa hết nên được hưởng phước, do hưởng phước bèn tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi phải đọa ác đạo, đúng là trọng nhí mắt. Huống chỉ có người do mạng trời đã hết, bèn vì sức của ác nghiệp đời trước đã chín mùi, đọa thẳng vào ác đạo. Do vậy cổ đức nói, người tu hành nếu không chánh niệm tu trì tịnh nghiệp, chỉ được phước báo nhân thiên, gọi là mối oán đời thứ ba. Kinh Pháp Hoa dạy, tạm giới không yên như nhà lửa cháy, các khổ đầy dẫy thật là đáng sợ. Người biết tốt xấu, ác sẽ có chuyện gấp cầu thoát lìa, không được an ổn là kế sách bậc thường. Đại trượng phu sanh trong thế gian, đã biết một niệm tâm tánh của chính mình không khác gì chư Phật, lại biết nhân quả tu chứng trong 10 Pháp giới chẳng ra ngoài tự tâm, cho nên sẽ phát đại Bồ Đề tâm, tận lực tu định huệ, mong đoạn hoặc chân chân, thành ngay Phật đạo, khiến cho chúng sanh trong khắp Pháp giới cùng ra khỏi đường mê, cùng lên bờ giác, rục ráo tự chứng được tâm tánh vốn sẵn có mới thôi. Nếu là kẻ căn cơ kém cỏi, chưa thể làm được như thế, thì phải dùng lòng tín nguyện sâu, dốc sức tu tịnh nghiệp, nương vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, để đến khi chứng vô sanh nhận, lại nương theo nguyện trở lại độ thoát chúng sanh. Nhưng trước lúc vãng sanh phải phát Bồ Đề tâm, tự hành dạy người, dẫu chẳng thể hiện tướng lưỡi rộng dài, vang rền hải triều âm, thì cũng nên đối với kinh luận của Phật Tổ, di thư của bậc tiên hiền, tìm lấy bộ nào khi lý khi cơ dễ dàng lãnh hội được, biên tập thành sách để lại cho tương lai. Phàm là nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi và công đức tam bảo, lợi ích của Phật Pháp và đạo độ khắp ba căn, Pháp phòng thánh cùng tu, bèn phân môn chi loại, trình bày phân tích rạch ròi, khiến cho người đọc xem đến tự nhiên tự biết chỗ lý bỏ. Từ đó đoạn nghi sanh tính, quy tâm đại giác, hoặc là liễu sinh tử ngay trong đời này, hoặc trở thành nhân duyên đắc độ trong vị lai. Nếu không có được tai mắt ấy, chớ nên mạo muội theo đuổi, hãy nên khắc ấn lưu truyền các sách khê lý khê cơ của cổ nhân, ngõ hầu những sách ấy được lần lượt truyền bá xiển dương, vĩnh viễn dùng làm thuyền từ, quả thật không còn công đức nào lớn hơn. Những điều vừa nói trên đây tuy chỉ nhằm lại người, nhưng công đức giáo hóa thực sự quy về chính ta. Do vậy trong đời hiện tại phước huệ tăng cao, lâm chung lên thẳng thượng phẩm, há chẳng phải là bậc trượng phu đựng đường oai nghi tốt lành rạng rỡ hay sao? Nếu không biết nghi này, chỉ căn cứ theo thế đế tu dưỡng, dẫu cho đời này nắm thật vấn đạo, ý thành tâm chánh, chỉ e một khi chuyển sang đời khác lại bị mê hoặc, bị nghiệp ràng buộc, theo nghiệp thọ báo, như lá cuốn theo gió đùa chẳng thể tự chủ, hoặc rơi chính niệm, hoặc rớt vào nhà si, nghĩ rồi chẳng thấy thật đáng sợ lắm ư. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Chánh Biên quyển 3. Lá thư số 90, Thư trả lời cư sĩ Tập Hoài Tân. Năm Dân Quốc 20, 1931. Ông đã biết lợi ích của việc niệm Phật thì từ rầy hay nên gắn công hơn để tự được nhất tâm. Nhưng một pháp niệm Phật chú trọng vào bao pháp, tính, nguyện, hành. Chỉ biết niệm nhưng không sanh đồng tin và phát nguyện, dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh. Nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt nhất tâm bất loạn, vẫn có thể kêu vào Phật từ lực để vãng sanh. Những người tu hành ngoài rìa phần nhiều cầu giác ngộ, cầu được các thứ cảnh giới, chẳng nói chuyện quyết định cầu sanh làm chánh yếu. Đấy gọi là bỏ gốc chạy theo ngọn vậy. Vì sao? Vì ngộ đến cùng cực, nhưng nếu chưa đoạn hết sạch phiền hoặc, vẫn là kẻ luân hồi trong lục đạo. Nếu được vãng sanh, so với chuyện ngộ đến mức cùng cực nhưng chưa đoạn phiền hoặc, lẽ cao thấp khác biệt dường như trời với Phật. Ông muốn sớm biết cái nhân mầu nhiệm thì cũng là cái tâm tốt lành, nhưng cũng là do chẳng hiểu sâu xa pháp môn tịnh độ để nói chuyện tu hành ngoài rìa. Ông hãy chích lòng chọn ý niệm đi, sẽ tự được lợi ích chân thật. Nhưng chính mình đã may mắn nghe được pháp này, nơi nào chẳng làm cho cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, bè bạn và hết thảy mọi người đều cùng nghe, cùng tu, cùng được vãng sanh ư? Cư sĩ Giáp Tam xưa có huệ căn, vừa nghe ông nói đến tịnh độ và đọc văn sao An Sĩ Toàn Thư, liền có thể tin nhận phụng hành, nhưng vẫn lấy chuyện chưa gặp được quan làm điều tiếc nuối. Đây vẫn là hiện tượng tín đạo nhưng chưa chuyên dốc vậy. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn vừa cực khó vừa cực dễ. Nói là khó thì lại do vì bậc đại triệt đại ngộ thâm nhập kinh tạng còn chẳng tin được. Nói là dễ là do vì ngu phụ chí thành khẩn thiết niệm, liền có thể lúc lâm chung hiện tướng lành vãng sanh Tây Phương. Những vị đại triệt đại ngộ thông hiểu sâu xa kinh luận kia còn chẳng mong ngang vai bằng lứa với họ, ấy là vì một đằng bỏ Phật lực chuyên cậy vào tự lực, một đằng chuyên cậy vào Phật tự lực, lấy Phật lực dẫn pháp tự lực. Do Phật lực, pháp lực sức sẵn có trong tự tâm bao pháp khế hợp, nên được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Pháp này quan trọng nhất là tín nguyện. Có tín nguyện sẽ chắc chắn chịu tích cực tu trì, chịu tu trì liền được lợi ích vãng sanh. Chẳng giống như thiền tông mật tông phải thường có thiền chi thức chỉ dạy, nếu không sợ rằng sẽ đi vào đường ma, ngay cả Đức Phật cũng khó cứu. Nhưng hành theo lời quan đã nói, chắc chắn chẳng bị nguy hiểm và chẳng lo không được lỡ thật sự. Nếu cư sĩ Giáp Tam tuổi trẻ nhà giàu, thời cuộc thái bình thì xuôi nam cũng được, đã vừa già vừa nghèo lại nhầm lúc loạn lạc cứ đi thì đâm ra có chứng ngại lớn cho sự tu trì. Đây chính là dấu vết thực sự của chuyện chẳng hành xử thuận theo địa vị vậy. Trích dẫn Ấn Quang Sư Văn Sao Tục Biên Nguyên Thường. Lá thư số 91, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên. do hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ Phật tánh, tức là đều sẵn đủ Phật huệ. Những do tham sân si vân vân sân tạp vào trong, nên Phật huệ bèn trở thành chi kiến của chúng sanh. Nay đã biết Phật huệ vốn sẵn có, bèn chú tâm kiểm điểm nơi khởi tâm động niệm xứ sự, chẳng để cho chi kiến tham sân si vân vân phát sanh. Hãy nên dùng lòng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật, kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiết sinh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được điều này chẳng để mất, thì vãng sanh Tây Phương sẽ vừa thuần vừa dễ. Đến khi phiền hoặc hết sạch, phước chí viên mãn, thì huệ sẽ thuần đến tột bậc, viên thành Phật đạo. Người đời thường lầm lạc bảo mình có trí huệ, chẳng biết trí huệ là vàng còn chung quặng, hoàn toàn chưa sử dụng được, cần phải luyện rồng, khiến cho những chất sĩ quặng, tức những tạp chất, hoàn toàn tiêu hết thì mới được lợi ích. Đại ý là như vậy, ông hãy chuyển những ý nghĩ này đến cho ông ta. Người học Phật chú trọng vào việc tận tụy thực hành. Con người hiện thời phần nhiều mong sao miệng lưỡi nhạy bén, tức là kể tên những món ăn thật hay, thật đẹp, nhưng vô ích cho cái bụng rỗng tuếch, đáng buồn thay. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyện Thường. Lá thư số 92, thư trả lời cư sĩ Châu Tùng Nghiêu, năm Dương Quốc 20, 1931. Nay con có một nghi vấn, thỉnh cầu lão pháp sư từ bi khai thị. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nhưng vì người tin Phật được mười phương tam thế chư Phật hộ niệm, Long Thiên Bất Bộ, Đại Lực Thượng Vương thường theo ủng hộ, ác nghiệp những đời trước cũng dần dần được tiêu diệt, dù có oán đối cũng chẳng thể hại được. Đây chính là điều kinh Phật đã nói, quyết chẳng phải là lời nói dối. Vậy mà trong tháng 3, con nhận được tin từ mẹ con ở Thượng Hải gửi đến, cho biết có bà Trương hết sức tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe kinh, gặp ai cũng khuyên niệm Phật ăn chay, tâm hết sức từ bi lòng lành. Nào ngờ một bữa kia mang đồ chay đến cho một vị sư huynh nọ, đi đường bị xe hơi tông chết. Sau đó sợ cảnh sát giao thông đem xác về, đến ba bữa sau còn trốn trong nhà mới biết chuyện, đến lãnh về tấn liềm. Còn nghe chuyện này xong, trong tâm hết sức kinh hãi, đến nay ngờ vật không giải quyết được. Hơn nữa những người trong Phật hội nghe như vậy cũng đều bất an. Vì thế con mới đặc biệt dẫn thư này khẩn cầu lão pháp sư chỉ bày nguyên do vì sao bà ta lâm chung lại khổ sở đến thế, rốt cuộc bà ta có được vãng sanh Tây Phương hay chăng. Xin hãy giảng minh bạch điều này, khiến cho mọi người an tâm niệm Phật, cảm tạ ân đức không cùng. Trả lời: nhận được thư, biết các hạ đối với đạo lý Phật Pháp còn chưa thật sự hiểu rõ. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không cũng chẳng thể chứa đựng được. Phải biết Người tu trì nếu chân thành không dối trá thì có thể chuyển được nghiệp, chuyển quả báo nặng nề ở đời sau thành quả báo nhẹ trong đời này. Phàm phu mắt thịt chỉ thấy được những sự thật các không hiện thời, chẳng thời biết nhân quả quá khứ và vị lai như thế nào. Như bà cụ ấy tu tập tinh rồng nhiều năm, một bữa kia chết thảm, có thể nói là do khổ báo ấy sẽ tiêu diệt được quả báo trong tam đồ ác đạo đã tạo, được sánh trong thiện đạo. Nếu lúc sống có tín nguyện chân thật thì cũng có thể vãng sanh Tây Phương. Nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn, chẳng dám ức đoán là quyết định vãng sanh hoặc quyết định chẳng vãng sanh. Chỉ có thể nói quyết định làm lành ắt được báo lành, làm ác quyết mất báo ác. Làm lành mà mắc ác báo thì chính là quả báo của ác nghiệp đời trước, chứ không phải là quả báo của thiện nghiệp trong đời hiện tại. Các ông trông thấy cụ già đó bị quả báo ấy, trong lòng chắc là có tà kiến, làm lành vô phước, điều thiện chẳng đáng làm, cho nên mới kinh hoảng ngờ vực. Chi kiến như vậy thì có cách gì người chưa được nghe Phật pháp đâu. Nếu tính sâu lời Phật, biết chẳng vì chuyện này mà có thái độ kinh hoảng ngờ vực ấy. Bởi lẽ chuyện nhân quả trùng điệp vô tận, nhân này chưa kết thành quả báo, quả kia đã chín trước. Giống như trồng lúa vậy, thứ lúa chín sớm thu hoạch trước. Giống như thiếu nợ, kẻ có sức mạnh đội đi trước. Thời xưa có kẻ suốt đời làm lành, vì lâm chung chết thảm để tiêu túc nghiệp, đời sau lại được phú quý tôn vinh. Như một vị tăng ở chùa A Dục Vương đời Tống, muốn tu bộ điện thờ Xá Lợi, nghĩ Nghi Tân Vương có thế lực bèn đến bên mộ, nguyên chẳng được mấy phát phận quá mức, bèn dùng búa chặt tay trước điện thờ Xá Lợi, chảy máu đến chết. Ngay khi đó vương gia sanh được một đứa con, cứ khóc mãi không ngừng. Vũ em bồng đi chơi, đến bên chỗ có treo hình tháp Xá Lợi liền nín, đi khỏi lại khóc. Bà Vũ bèn lấy bức hình ấy xuống. Bà Vũ thường cầm bức hình ấy giữ ra trước mặt thì vĩnh viễn không khóc. Vừa nghe vậy thấy làm lạ, bèn sai người qua chùa A Dục Vương hỏi tin vị tăng ấy, thì ngày sanh của đứa con đó đúng vào ngày ông sư ấy chặt tay chảy máu đến chết. Vương bèn một mình tu bổ điện Xá Lợi. Đến năm đứa con ấy tròn 20 tuổi, Đinh Tông Băng Hà không có con, bèn cho chàng trai ấy nối ngôi làm hoàng đế 41 năm, tức là Tống Ly Tông. Từ năm 1225 đến năm 1265 vậy. Cái chết của ông tăng ấy cũng là thảm tử. Nếu chẳng thường khóc không ngừng, thấy bức vẽ Xá Lợi bèn nín, ai biết được đứa bé ấy chính là hậu thân của vị tăng đã chặt tay chết thảm. Chuyện này chết trong A Dục Vương Sơn Chế, năm Quan Tự 21 1895, quan đến lễ Xá Lợi mấy chục ngày, đọc được chuyện này. Người hiểu lý gặp bất cứ hoàn cảnh như thế nào, quyết chẳng nghi nhân quả có sai lầm hoặc lời Phật có dối. Người không rõ lý chấp chí cứng vào quy củ, chẳng biết nhân quả phức tạp đến nỗi lầm lạc nảy sinh nghi ngờ bàn bạc, nói chung là do tâm không có chính kiến. Như nói người niệm Phật có tam bảo gia bị, lòng thiên che chở, đấy là lý nhất định, hoàn toàn chẳng hư vọng. chỉ vì chưa hiểu rõ lý chuyện báo nặng đời sau thành báo nhẹ đời này, nên chẳng khỏi bằng bạc nghi ngờ không hợp lẽ như thế. Xưa kia giới hiền luận sư ở Tây Phật, đức cao khắp đời, đạo lừng lẫy tứ chúc, tức là bốn xứ thiên chúc. Do tốt nghiệp nên thân mất ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử. Chợt thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng xuống, bảo: ông trong kiếp xa xưa kia nhiều lần làm vũ phương não hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu. Do ông hoằng dương Phật Pháp nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong con người, để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu, ông nên gắng gượng chịu đựng. Xứ Đại Đường có một vị tăng tên là Huyền Trang, 3 năm nữa sẽ đến đây học Pháp. Giới Hiền luận sư nghe xong, đáng chịu đau sám hối, lâu ngày lành bệnh. Đến 3 năm sau, ngài Huyền Trang đến đó. Ngài Giới Hiền bảo đệ tử thuộc lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kể lại nỗi khổ nghẹn ngào, ứa lệ, đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Nếu chẳng hiểu rõ, nhưng trong đời trước người ta sẽ nói Giới Hiền chẳng phải là vị cạo tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế, Phật Pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Những gì trong tâm các ông biết nhỏ nhoi quá, nên thấy chút tướng lạ liền sanh kinh nghi. Người không có thiện căn bèn thổi thức đạo tâm. Nếu thấy người tạo ác hiện tại được phước báo, thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế. Chẳng biết điều là tiền nhân hậu quả và chuyện quả báo nặng nề trong đời sau, thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời. Cũng như chuyện quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân. Đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Trích dẫn Ân Quang Võ Sư Vân Sao, tục biên quyển thường. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 18.